Chúng ta tu học Phật Pháp đều phải nhớ kỹ. Đại sư Thanh Lương nói với chúng ta bốn giai đoạn: tính, giải, hành, chứng. Chúng ta nói tu hành không sai. Trước khi tu hành phải tin, phải hiểu. Cho nên hai chữ tính giải này không dễ gì làm được. Tôi thường trong những buổi giảng đã trình bày với quý vị nhiều lần. Tôi học Phật học được 7 năm thì phát tâm xuất gia. Sau khi xuất gia thì dạy trong Phật học viện. 2 năm sau mới đi thọ giới ngũ cụ túc. Tức là tôi đã học Phật được 9 năm, giảng kinh cũng giảng hết 2 năm. Sau khi thọ giới cụ túc, đến Đài Trung gặp Thầy Lý. Đây là quy củ. Thầy Lý vừa thấy tôi thì liền chỉ tôi mà nói: ông phải tin Phật. Quý vị nghĩ xem, tôi học Phật đã 9 năm và đã xuất gia, cũng đã thọ giới rồi, cũng đã dạy trong Phật học 2 năm, mà nay Thầy Lý nói một câu ông phải tin Phật, làm cho tôi chưng hửng. Sau đó Thầy bảo tôi ngồi xuống trước mặt Thầy. Thầy nói rằng: đừng nói ông mới thọ giới, tôi dạy ông phải tin Phật. Có nhiều vị xuất gia, lão hòa thượng đã 80-90 tuổi mà họ vẫn không tin Phật. Tôi nghe rồi thì cảm thấy kỳ lạ, không tin Phật. Tại sao đã xuất gia mấy chục năm mà vẫn không tin Phật? Vậy làm thế nào mới gọi là tin Phật? Sau cùng Thầy mới nói: vì họ không có thực hành nên nói họ không tin Phật. Nếu họ tin Phật thì họ nhất định thực hành được. Vì sao họ không thực hành? Vì họ không tin. Không cần nói chi khác, chúng ta đọc trong kinh Vô Lượng Thọ, ở trong phần tựa phẩm thứ hai, Đức Tuân Phổ Hiền. Đây là phẩm mở đầu trong kinh này. Thì Phật dạy cho chúng ta tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc tu hành: khéo giữ ba nghiệp, khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi của người khác, khéo giữ thân nghiệp, không mất oai nghi, khéo giữ ý nghiệp, thanh tịnh không nhiễm. Chúng ta có làm được hay không? Không làm được, tức là không tin. Nếu tin thì làm được. Trong nhà Phật thường nói, Đại Tiểu Thừa đều nói: cần tu giới định huệ, dập tắt tham sân si. Quý vị có làm được hay không? Đích thật cũng có người sống đến 80 tuổi, 90 tuổi, xuất gia đã lâu, đã thành lão hòa thượng mà cũng không làm được. Vì sao họ làm không được? Thầy Lý nói: vì họ không tin. Cho nên quý vị mới biết sanh lòng tin rất khó, không dễ gì sanh lòng tin. Quý vị làm không được chính là không tin. Vì sao không tin? Vì quý vị không lý giải, thật sự chưa hiểu rõ. Không nên nghĩ rằng quý vị cũng biết thuyết pháp, thuyết được thao thao bất tuyệt. Thật ra quý vị vẫn không lý giải, vẫn chưa hiểu rõ. Nếu quý vị thật sự lý giải hiểu rõ rồi thì quý vị nhất định làm được. Cho nên sau khi tính giải rồi mới hành. Tuyệt đối không thể không theo trình tự tu học. Không có nói họ không tin, họ không giải mà họ có thể hành. Không có chuyện này. Có hành thì mới có thể chứng. Chúng ta niệm Phật vãng sanh, vãng sanh là chứng. Chúng ta không thể không biết điều này. Cho nên tính giải nhất định phải thực hiện nơi hành môn. Tự mình thật sự phải làm cho được. Hôm nay các đồng học ở nơi đây, tôi nghe nói có nhiều vị từ Đại lục Trung Quốc đến, từ Đài Loan đến, từ các nơi khác đến rất là hiếm có. Chúng ta cùng nhau tụ hội nơi đây, thời gian tuy không dài, lần này chúng tôi chỉ giảng 5 ngày. Trong 5 ngày này, nếu không hết lòng chí tâm, chú tâm nghe giảng tu học thì quý vị đến lần này cũng là uổng công. Nếu tôi không nói rõ ràng cho quý vị thì tôi có lỗi với quý vị. Cho nên chúng ta học Phật, bắt đầu học từ chỗ nào không thể không biết. Chúng ta phải bắt đầu học từ tịnh nghiệp tam phước. Đức Thế Tôn tại trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật chỉ dạy cho phu nhân Vi Đề Hy, bà đã phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Trước khi Thế Tôn chưa dạy phương pháp vãng sanh tịnh độ cho bà, thì trước tiên Ngài dạy cho bà tu tịnh nghiệp tam phước. Cái gì gọi là tịnh nghiệp tam phước? Trước tiên dạy cho bà ba điều kiện cơ bản. Ba điều kiện này Thế Tôn giảng được rất rõ ràng, là chánh nhân tịnh nghiệp của ba đời chư Phật. Quý vị nói có quan trọng hay không? Ba đời là đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai. Ba đời chư Phật, ba đời Bồ Tát tu hành thành Phật đều là lấy ba điều cơ bản này làm nền tảng. Quý vị nói có quan trọng hay không? Tuyệt đối không thể coi thường. Điều thứ nhất có bốn câu: hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, lòng từ không dứt, tu thập thiện nghiệp, là bốn câu này. Cho nên hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, lòng từ không dứt, hoàn toàn thực hiện trong thập thiện nghiệp. Nếu quý vị không tu thập thiện thì quý vị không có thành tựu gì cả, đời sau cũng không được lại thân nhân thiên, quý vị làm sao được vãng sanh, làm sao được thành Phật? Chúng ta không thể không biết điều này. Cho nên điều kiện thứ nhất là thực hiện trong thập thiện nghiệp đạo. Chúng ta có hết lòng học tập thập thiện nghiệp đạo hay không? Thân không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục. Các đồng tu học Phật tại gia thì không tà dâm. Khẩu không vọng ngữ, tức không nói láo, lừa gạt người khác. Không lưỡng thiệt, tức không khiêu khích thị phi. Không ác khẩu, tức không nói lời thô lỗ. Không ý ngữ, ý ngữ là nói lời thêu dệt, lừa gạt người khác. Ý thì không tham, không sân, không si, thì tiếp xúc với pháp thế gian và xuất thế gian đều không có tham sân si. Chúng ta có làm được hay không? Đây là học Phật cơ bản, cũng là thiện nghiệp của thế gian. Quý vị mà làm được 10 điều này, trong kinh gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân, quý vị là người lương thiện của thế gian. Chúng ta có làm được hay không? Nếu không làm được điều thứ nhất thì toàn bộ pháp thế gian và xuất thế gian đều trống rỗng. Chúng ta phải hiểu, thật sự học Phật quý vị phải thật sự tin Phật, tin lời nói của Phật là chính xác, tuyệt đối không có sai lầm. Ta phải hết lòng nỗ lực tu học. Ở trong thế giới này, người khác lừa gạt ta, ta không thể lừa gạt người khác. Tại vì sao? Người khác lừa gạt ta vì họ không có học Phật, họ không biết chuyện. Nếu ta lừa gạt họ thì ta đã sai, ta đã trái với lời dạy của thầy, đã trái với trong kinh đã dạy. Cái tội lỗi này rất nặng, phạm cái lỗi này còn nặng hơn người thế gian đã phạm. Muôn ngàn chớ nên nghĩ rằng tự mình trong đời này hình như không có lỗi lầm, không có lỗi lầm chính là lỗi lầm rất lớn. Tại vì sao? Thật sự mà không có lỗi lầm, chỉ có Như Lai một người. Bậc Đẳng Giác Bồ Tát vẫn có lỗi lầm, họ mỗi ngày vẫn đang tu pháp môn sám hối. Cái lỗi lầm của họ là gì? Cái lỗi lầm của họ là một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá, chính là cái lỗi lầm của họ. Họ vẫn phải hết lòng nỗ lực đang tu học. Còn người phàm phu chúng ta, trong kinh Địa Tạng có nói, chúng sanh trong Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm đều là tội lỗi. Nếu quý vị chú tâm mà tư duy quan sát thì quý vị mới hiểu rõ. Không nên xem xét người khác, quý vị tự xem xét mình. Quý vị dùng tâm chân thành mà phản tỉnh, mỗi ngày phải phản tỉnh. Một ngày phản tỉnh một lần cũng không đủ, ít nhất một ngày phải phản tỉnh 2-3 lần thì chúng ta mới thật sự sửa đổi lỗi lầm, làm một người tốt, thật sự làm một người đệ tử của Phật. Cho nên quý vị phải làm mới được, không làm thì không được. Phước thứ hai trong tam phước, điều thứ hai là thọ trì tam quy, giữ đủ các giới, không phạm oai nghi. Tam quy mọi người có thọ qua hay chưa? Đã thọ qua. Thọ qua là trên hình thức thọ qua, trên thực chất thì không có. Chỉ có hình thức mà không có thực chất, nói một cách khó nghe tức là lừa gạt Phật Bồ Tát. Mạo danh tam quy ngũ giới, quý vị chưa làm được. Tam quy điều thứ nhất là giác mà không mê, điều thứ hai là chánh mà không tà, điều thứ ba là tịnh mà không nhiễm. Phật Pháp Tăng Tam Bảo chính là giác, chánh, tịnh. Đại sư Lục Tổ Huệ Năng tại Tông Đàn Kinh có nói rất rõ ràng: nay chúng ta khởi tâm động niệm, tất cả việc làm vẫn còn mê tà nhiễm, không phải giác chánh tịnh. Tuy đã thọ tam quy, chỉ là hữu danh vô thực, không cần nói đến những giới khác. Không tu thập thiện thì làm sao giữ được những giới khác? Điều thứ hai là nhị thừa thiện, tức là thanh văn duyên giác. Sau cùng một điều là Bồ Tát thiện thuộc Đại Thừa, phát Bồ Đề Tâm. Tinh sâu nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyên người tu hành, là bốn câu này. Phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là chân tâm. Thể phát Bồ Đề Tâm thì là Pháp Thân Bồ Tát, không còn là phàm phu. Chúng ta đọc trong Kinh Đại Thừa, Viên Giáo Sư Trụ Bồ Tát là Pháp Tâm Trụ. Chỉ cần họ vừa phát tâm, trụ là vĩnh viễn không thay đổi, thì người này là Viên Giáo Sư Trụ Bồ Tát. Chẳng những họ ra khỏi lục đạo mà còn siêu việt thập pháp giới. Họ là Pháp Thân Đại Sĩ. Bồ Đề Tâm của chúng ta có phát ra hay chưa? Bồ Đề Tâm rất khó hiểu. Mười mấy năm trước, tôi ở bên Mỹ đã viết một câu đối 20 chữ. Ở đây có treo hai bên. Bồ Đề Tâm chính là bên này nói chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Tôi nói như vậy thì mọi người dễ hiểu. Còn trong kinh thì nói thể của Bồ Đề Tâm là trí thành tâm. Chân thành chính là trí thành tâm, là thể của Bồ Đề Tâm. Nó khởi tác dụng đối với chính mình là tự thọ dụng, tức thâm tâm. Tha thọ dụng là đại bi tâm. Cái gì gọi là thâm tâm? Thâm tâm cũng không dễ hiểu. Chúng ta y theo Kinh Vô Lượng Thọ nói, thì trong đề kinh của Kinh Vô Lượng Thọ có thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh bình đẳng giác là thâm tâm tự thọ dụng, tâm của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày đối với mọi người, mọi việc, mọi vật phải giữ gìn thanh tịnh, phải dùng tâm thanh tịnh, dùng tâm bình đẳng, dùng tâm chánh giác. Đây là thâm tâm tự thọ dụng. Từ bi là tha thọ dụng. Đối xử với người khác phải có tâm từ bi. Tâm từ bi chính là lòng thương. Lòng thương là từ trong chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác sanh ra, gọi là từ bi. Nó không phải làm việc theo cảm tình. Cho nên tâm từ bi này là lòng thương mãi mãi không thay đổi. Còn lòng thương của người thế gian là giả, là gạt người, là cái tâm giả dối. Hôm nay thương quý vị, ngày mai hận quý vị, đây là tâm giả dối. Cho nên nó không phải thật. Còn tâm từ bi của Phật Bồ Tát là thật. Dù cho quý vị hủy bán họ, làm nhục họ, hãm hại họ, hãm hại họ, họ vẫn là từ bi, vĩnh viễn không thay đổi. Cái lòng thương mãi mãi không thay đổi thì gọi là tâm từ bi. Chúng ta phải đối xử với mọi người như vậy.